Trường Sinh Bất Tử, quyển 7, góc truyện audio.com, át, Đại Tần Thiên Triều, trong triều đình. Khởi bẩm Thánh Thượng, Niết Phàm Trần bỏ mình đã được một thời gian ngắn, hiện tại có thể xuất binh Bắc Thượng. Lý Tư bước ra khỏi hàng, khom người nói. Bỏ mình, Doanh Gõ Long ỉ, thản nhiên nói. Thánh Thượng, Niết Phàm Trần thật đã chết rồi sao? Lý Tư mặt nhăn nhíu, nghi ngờ nói. Hắn chết hay không chết có trọng yếu không? Doanh thản nhiên nói, vâng, Lý Tư gật đầu, đúng là Niết Phàm Trần rốt cuộc có chết hay không đã không trọng yếu. Bất quá, Niết Phàm Trần này cũng thật là không đơn giản, bỏ qua Đại Ly Thiên Triều, lại cho Thần Châu đang loạn thế thêm một mồi lửa nữa. Doanh thở dài nói, lúc này, Bạch Khởi bỗng nhiên bước ra khỏi hàng, nói. Khởi bẩm Thánh Thượng, thần nguyện mang binh đi Bắc Thượng. Doanh nhìn Bạch Khởi một chút cuối cùng gật gật đầu nói. Cũng tốt, hồn của ngươi vừa trở về không lâu, chúng thần vừa ổn định thân thể vẫn còn quá suy yếu, chinh phạt Bắc Thượng giết chóc nổi lên bốn phía, nhất định là chế thuốc để khôi phục tốt nhất cho ngươi. Tạ ơn Thánh Thượng, Bạch Khởi khom người nói. Thánh Thượng, có lẽ không được bao lâu nữa, hồn của Lữ Tướng cũng có thể trở về. Lý Tư khom người nói. Ừm, tùy ngươi cùng Từ Phúc xúc tiến chuyện này. Doanh gật đầu, vâng, Lý Tư lập tức đáp. Chư phượng cơ hồ rời sạch Phượng Hoàng đảo, vô số phượng hoàng phân tán xuất phát đi về phương Nam Thần Châu, mục tiêu là Thiên Đình Lăng Tiêu. Trung Sơn đã hỏa tốc chạy tới Thiên Đình Lăng Tiêu khi đại sự ở Phượng Hoàng đảo vừa kết thúc, dù sao, sinh tử của Niết Phàm Trần như xương cá mắc ở cổ họng làm cho Trung Sơn vội vàng muốn biết trở về Thiên Đình Lăng Tiêu là có thể biết được. Mấy tháng sau Thiên Đình Lăng Tiêu Thiên Duyến Các. Trong thư phòng của Trung Sơn có các quân đoàn trưởng Dịch Diễn, Thủy Kính, Thủy Vô Ngân, Triệu Sở Hướng, Vương Khô. Bệ hạ, Đại Ly Thiên Triều lần này, thật là làm cho người ta không nghĩ tới a, Dịch Diễn lắc đầu thở dài nói. Tình báo thu thập đâu? Trung Sơn nhìn về phía Thủy Kính, đã tới trước khi Đại Ly Thiên Triều xuất thế, nhóm thần mạnh nhất Đại Ly từng người đều quỷ dị biến mất. Ngay cả Thiếu Phi Hầu mà bệ hạ luôn luôn chú ý cũng là như thế, một nhà ba người quỷ dị toàn bộ biến mất. Thủy Kính đem đoạn này nói ra chi tiết, nghe được lời của Thủy Kính, chân mày Trung Sơn khóa lại thật sâu. Bệ hạ, những người này không phải là Niết Phàm Trần an bài đi trước chứ? Dịch Diễn, suy nghĩ một chút nói, nhưng là Vũ Cửu Thiên không thể nào gạt ta, từ giọng nói kiên quyết của hắn ta biết Niết Phàm Trần khẳng định đã chết. Trung Sơn cau mày nói, một đám quân đoàn trưởng cũng là nhíu mày. Bệ hạ, Vũ Cửu Thiên cũng sẽ không nói dối a, Triệu Sở Hướng bên cạnh cau mày nói. Hẳn là vậy, hắn nói Niết Phàm Trần, Niết Phàm Trần, Niết Phàm Trần. Trung Sơn thông suốt đứng dậy, hai mắt tràn đầy ngưng trọng, tiếp theo lại có chút ít kinh ngạc, không ngừng nghiền ngẫm tên Niết Phàm Trần. Niết Phàm Trần, Phàm Trần, hàng ngàn tiểu thế giới. Niết, Niết Bàn, Niết Bàn hàng ngàn tiểu thế giới. Trung Sơn cẩn thận lặp lại. Bệ hạ, chúng thần nhìn về phía Trung Sơn. Ta hỏi các ngươi, ở trong lịch sử Thần Châu từ xưa có họ Niết không? Trung Sơn trịnh trọng hỏi. Trăm vạn dòng họ của Thần Châu, mặc dù không xác định có họ Niết hay không, bất quá có thể khẳng định trong thời gian lịch cổ cũng không có người nổi tiếng họ Niết, cho đến Đại Ly Thiên Triều thì bỗng nhiên ra đời. Kiến thức của Thủy Kính là uyên bác nhất, lập tức mở miệng nói. Ừm, Trung Sơn gật đầu, hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng lộ ra một nụ cười cổ quái. Bệ hạ, Niết Phàm Trần không có chết. Thủy Vô Ngân hỏi, Niết Phàm Trần đã chết nhưng là hắn Niết Bàn sống lại, hàng ngàn tiểu thế giới đã chết, đại thế giới lại còn sống, bất khả tư nghị a, đây là công pháp gì? Trung Sơn thở dài nói, đây không phải là công pháp, là thần thông. Vương Khô bên cạnh bỗng nhiên mở miệng nói, thần thông, Trung Sơn nhìn về phía Vương Khô, lai lịch của Vương Khô vô cùng thần bí, thứ hắn biết đến cũng rất nhiều. Đúng, phía trên công pháp có một. Loại năng lực thần kỳ, gọi là thần thông, thật ra thì bệ hạ cũng quen thuộc. Vương Khô nói, Nga, ta nghĩ, hai thân thể của bệ hạ ngươi coi như là một loại thần thông đi. Vương Khô nói, một loại thần thông, hai mắt Trung Sơn nhíu lại. Đúng, thần thông cũng không phải là người bình thường có thể sáng tạo ra, nhưng mỗi người sáng chế ra thần thông, cũng là người kinh tài tuyệt tuyệt. Nói như vậy, người thiên tiên trở xuống căn bản không chạm đến thần thông, phía trên thiên tiên, cũng ít có người có thể tiếp xúc, bất quá cũng có ngoài ý muốn, tựa như bệ hạ tựa như Niết Phàm Trần, có lẽ tiên nhân sau lưng Cam Hoàng Hậu cũng là như thế. Vương Khô giải thích, thần thông bất đồng cùng công pháp. Trung Sơn hỏi, thần thông có thể không đếm xỉa tới công pháp, có thể không đếm xỉa tới quy tắc thiên địa, có thể không đếm xỉa tới thiên địa pháp tắc, dĩ nhiên còn có rất nhiều diệu dụng, từng cái thần thông cũng không giống nhau. Vương Khô thở dài nói, ừm, Trung Sơn gật đầu, mọi người trầm mặc một trận, bệ hạ cái Niết Phàm Trần gọi là báo ân chính là lão thái giám kia. Dịch Diễn hỏi, lão thái giám, đó là một phần trong đó, Trung Sơn nói, thật ra thì Trung Sơn đã sớm suy đoán lão thái giám kia cho dù là trường sinh giới phái đi, nhưng thánh thượng thiên triều là cái khái niệm gì? Đế vương chi đạo trụ cột nhất chính là kiềm chế tính phóng đãng, lão thái giám này đi theo Niết Phàm Trần nhiều năm như vậy, Niết Phàm Trần ngay cả tim của hắn cũng thu lại không được. Không thể nào, làm một thánh thượng hợp cách chỉ sợ tâm như bàn thạch cũng có thể thu phục, huống chi vạn đan đại hội, lão thái giám đã bị trường sinh giới bỏ đi không giết niết. Phàm Trần cứu hắn, hành động lớn này còn chưa đủ để Niết Phàm Trần thu tâm sao? Vậy chỉ có thể lão thái giám cùng Niết Phàm Trần đã diễn một tuồng kịch mà thôi. Nga, còn có cái gì? Trong mắt Dịch Diễn hiện lên một tia ngờ vực, hiển nhiên cũng đoán được lão thái giám không thể nào phản bội. Một nữ nhân vài ngàn năm trước khổng hậu, ngòi nổ lúc cổ thần thông, Niết Phàm Trần vây công Cực Lạc Tịnh Thổ, lúc ấy chúng Phật mượn xu thế của thánh địa tuy nói không thể thù thắng, nhưng có thể không bại, bởi vì mệnh kiếp này của ta cho nên báo thù giúp Niết Phàm Trần. Trung Sơn vô cùng khẳng định nói. Mọi người gật đầu, Niết Phàm Trần cũng là một kiêu hùng kinh thế a, không ngờ cũng dẫn triều thần chưa thành tiên tới đại thế giới rồi. Thủy Kính thở dài nói, thiên hạ dương gian này, trừ Lục Quy Thiên có. Thánh thượng thiên triều nào đơn giản a, mọi người đều là nhân tài kinh thế. Trung Sơn cao mày nói, Lục Quy Thiên, mọi người khe khẽ suy tư, trong khoảng thời gian Lục Quy Thiên chết này, số mệnh của Thái Tuế thiên triều có tán hay không? Trung Sơn nhìn về phía Thủy Kính. Không có, căn bản không có tán, theo đạo lý thánh thượng vừa chết, số mệnh của thiên triều nên tàn mát a, nhưng Thái Tuế thiên triều cũng không tàn đi, vô cùng quỷ dị. Bất quá, hiện tại đã bị Liệt Thiên Thái tử chấp trường, Liệt Thiên Thái tử Lục Liệt Thiên, đổi họ Khổng Liệt Thiên. Thủy Kính mở miệng nói, quả nhiên, hắn là đệ tử của họ Khổng. Vương Khô thở dài nói, mà Trung Sơn cũng là nhíu mày thật sâu, cuối cùng trừng mắt, trong mắt tràn đầy một cổ hàn quang. Bệ hạ, chẳng lẽ trường sinh giới? Dịch Diễn cao mày kinh ngạc nói. Không sai, Cực Lạc, Tịnh Thổ khống chế một chút đế triều đã đủ dọa người rồi, không nghĩ tới trường sinh giới càng sâu hơn, không ngờ thao túng một thiên triều. Tốt cho một cái trường sinh giới, Trung Sơn lạnh lùng nói, trường sinh giới giấu quả nhiên quá sâu. Thủy Kính gật đầu, bệ hạ, người nói Niết Phàm Trần báo ân, không phải là Phượng Hoàng nhất tộc sao? Triệu Sở Hướng hỏi, không, trừ Phượng Hoàng nhất tộc còn có thiên hạ Bắc Phương. Trung Sơn trầm giọng nói. Nga, thiên triều của Dương Gian, không có một ai là nhân vật đơn giản, đại ly thiên triều bỗng nhiên sụp đổ, tất là chờ mong của thiên hạ tam đại thiên triều nhất định sẽ phái binh toàn lực đi tới Bắc Phương, thu chiến thiên, khi đó chẳng những phô bày trình độ cường đại của chúng thế lực trong thiên hạ cho ta, càng dọn ra thời gian cho ta, giải. Quyết chúng đế triều ở Nam Phương, Trung Sơn trầm giọng nói. Tính toán thật sâu, Niết Phàm Trần đột một ra đi, chiến trường Bắc Phương khổng lồ trống rỗng, dẫn tới tam đại thiên triều tranh hùng thiên hạ là bàn cờ, tam đại thiên triều là con cờ, mà Niết Phàm Trần là người bố cục, mà triều ta, đã thành người xem đánh cờ, đánh giá mạnh yếu của các thế lực trong thiên hạ, thấy rõ chúng thế lực trong thiên hạ, đây là một phần đại lễ của Niết Phàm Trần a. Thủy Kính lắc đầu cảm thán không thôi. Hơn nữa, Niết Phàm Trần lại còn biết chúng ta muốn nhằm vào cả 24 đế triều của Nam Phương, ở trong lúc mấu chốt này, dẫn tầm mắt của chúng thiên triều đi, làm cho chúng ta có thể thập toàn thập mỹ hơn, Niết Phàm Trần quả nhiên giống cổ thần thông, không thể khinh thường. Dịch Diễn gật gật đầu nói, Thủy, Vô Ngân, ngươi cùng Liễu Vô Song chịu trách nhiệm thu thập tin tức ở chiến trường Bắc Phương. Trung Sơn hạ lệnh, rõ, Dịch Diễn tiếp tục chịu trách nhiệm kế hoạch đại thôn tính. Trung Sơn nói, rõ. Thủy Kính, có một đại sự, muốn ngươi đi làm. Trung Sơn suy nghĩ một chút nói. Nga, Thủy Kính phe phẩy quạt lông, khe khẽ ngờ vực. Huyền Vũ nhất tộc ở Nam Hải. Trung Sơn trầm giọng nói. Huyền Vũ nhất tộc, không sai, Bi Hoàng hậu đề cập tới cùng ta, lúc nàng bị vây ở băng phong đế triều, đã tiếp xúc với thiếu chủ của Huyền Vũ nhất tộc. Người này vô cùng bất mãn đối với việc quy thọ dựa vào trường sinh giới, quy thọ đại nạn gần tới, bên trong Huyền Vũ nhất tộc khẳng định sẽ dung chuyển, chia làm hai phái thiếu chủ cùng chí tôn, ngươi cùng Bi Hoàng hậu đi tới, thuyết phục thiếu chủ của Huyền Vũ ký khế ước Huyền Vũ. Cùng Bi Hoàng hậu, Trung Sơn trịnh trọng nói, nhưng là Bi Hoàng hậu đi gặp nguy hiểm thì làm như thế nào? Thủy Kính cao mày nói. Nàng muốn đi, liền cho nàng đi đi, bất quá ngươi phải chú ý an toàn của nàng, tuyệt đối không thể có việc gì. Trung Sơn trầm giọng nói. Vâng, Thủy Kính lập tức đáp. Triệu Sở Hướng tiến vào Bách Thế Động Thiên lần nữa, Bách Thế Luân Hồi lần này, đúng là một đám sát đạo loạn thế, ngươi đi phải hào hào lĩnh hội, tích lũy sát khí vô cùng vô hạn, mau sớm tăng cường bản thân. Trung Sơn nhìn về phía Triệu Sở Hướng, nói. Rõ, Vương Khô, thương thế của ngươi hẳn là chưa lành, sắp tới cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi. Trung Sơn nhìn về phía Vương Khô, rõ, dưới sự chủ tính chung của Trung Sơn, hết thảy tiến vào quỹ đạo. Ba tháng sau, ở một khu nhà cấp cao khổng lồ của Đại Tần Thiên Triều, vô số tướng sĩ Đại Tần thủ vệ tứ phương, dân chúng không được nhích tới gần. Trên tấm bảng của khu nhà cấp cao, hai chữ ánh vàng rực rỡ lớn lồi lên, nhìn chữ có một loại khí thế cường đại như biển chứa trăm sông. Lữ Phủ Giới Nghiêm chính là nghênh đón hai nhân vật cực kỳ tôn quý của Đại Tần, một người là thừa tướng của Đại Tần, Lý Tư, một người khác là Từ Phúc. Một ngày này phảng phất giống như là một ngày cực kỳ trọng yếu, tất cả người ở Lữ Phủ toàn bộ quỳ trên mặt đất. Lý Tư cùng Từ Phúc đi tới một cái đại điện trung tâm nhất, Lữ Thị Xuân Thu Điện. Hai người nhìn nhau, Lý Tư nói, bắt đầu đi. Vâng, Từ Phúc gật đầu đáp. Cách chương,